Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự TV băng tần 57.3 phát sóng từ lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rose Beach, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình của chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự. Thứ hai là xin trả lời những câu hỏi vấn đáp của Phật tử. Mô Phật, tin Phật sự tại chùa Lư Sơn Tự. Triển lãm bộ sưu tập 10.000 ngọc xá lợi Phật. Kính mời quý đồng hương Phật tử đến chiêm bái và cảm nhận năng lực màu nhiệm của xá lợi. Thời gian thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2016 từ 4 giờ cho tới 8 giờ tối, chỉ có 4 tiếng cho buổi chiều. Đến thứ 7 ngày 3 tây tháng 9, đến thứ 2 ngày 5 tây tháng 9, tức là trong 3 ngày liên tiếp năm 2016, từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Tọa thiền thì từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng và tối là từ 7 giờ cho tới 8 giờ. Có hướng dẫn thiền căn bản cho tất cả các đồng hương Phật tử mới tới tập thiền. Địa điểm tại Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosewood, California. Zip code là 91770. Quý vị có thể liên lạc tới chùa hoặc tới Sư Cô Hiền Nhẫn với số phone là 626-280-8801. Kính thưa quý vị, xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận khác trong cơ thể và được tìm thấy trong tro của những vị thánh nhân sau khi hỏa táng. Công đức lễ bái cúng dường xá lợi cũng đồng như cúng dường Đức Phật hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, phần này quý thầy cô có thông báo gì nho nhỏ không ạ? Có góp ý gì nho nhỏ trong 10 viên, sưu tập 10 viên xá lợi Phật không quý thầy cô?
Nên có gì mới không thầy Hiền Trì?
Năm nay có cái đặc biệt đó là trước cái giờ mình mở cửa cho đại chúng tới đó thì là ai muốn tới thiền để mà cảm nhận được những cái lợi lạc từ xá lợi thì họ có thể tới để mà thiền sớm hơn cái trước cái giờ mở cửa cho công chúng. Thì trưa buổi sáng thì từ 8 giờ cho tới 10 giờ sáng, còn buổi tối sau khi mình đóng cửa thì họ có thể ở lại để họ thiền thêm một tiếng đồng hồ nữa.
À, cảm ơn quý thầy cô. Tại cái này là cũng có cái nho nhỏ mà vừa rồi cách đây cũng khoảng một tuần thôi hoặc là 5 ngày gì đó là phải Phật tử có tới con cũng nói tới về cái triển lãm bộ sưu tập xá lợi. Cũng xin quý chùa Lưu Sơn Tự đó cũng cho biết đó, là cái vi diệu của xá lợi. Tại vì có nhiều Phật tử thật sự là không có biết. Họ mới nói là họ không có nhận thấy hay nhận biết nên họ không biết nó giá trị nó quý như thế nào mà tới để mà chiêm bái.
Tôi có thể chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của tôi là hồi trước cho tôi nghe nó xá lợi tôi không có biết. Thì đến năm 2003 tôi nghe mấy vị Tây Tạng triển lãm ở Sacramento thì tôi tới tôi coi, tôi sắp hàng đi nhiều lần lắm. Thì tôi ở không biết làm gì, tôi lại tôi ngồi kiết già kế cái tủ xá lợi á. Mà tôi thấy nó không đau. Không đau như mọi khi ở nhà mình ngồi. Từ đó tôi bắt đầu tôi để ý tôi sưu tầm. Thì sau này á, tôi có được một số cũng trầy trật lắm, 6-7 năm sau mấy thầy Tây Tạng mấy miếng điện mới cho tôi được 1-2 ngôi thôi, xá lợi quyết nhỏ xíu. Thì tôi không biết xá lợi nó có giá trị gì tôi không biết. Thì tình cờ tôi lại cái chùa trên sông Rô Dê tôi thấy hai cuốn kinh Niết Bàn. Tôi hỏi ông trụ trì tôi đọc được, ông nói đọc đi. Tôi chợp đại một cuốn trúng quyển 2, dở một cái trúng chỗ Đức Phật nói với Ngài A Nan có giá trị xá lợi đó. Phật nói nguyên do là sau này tôi nhập diệt rồi, ai thấy xá lợi tôi lễ lại, nhiễu quanh cúng dường, xúc động mừng rỡ, dầu cho thấy xá lợi nhỏ như hạt cát thôi, phước đức vô lượng vô biên cũng như bằng gặp tôi tại thế không khác. Cho nên Ngài Trời Đế Thích đứng kế bên mới xin phân nửa mà Đức Thế Tôn không có cho, nói ông trên đó phước nhiều lắm, để cho nhân gian, chỉ cho Đức Đế Thích có một cái răng hàm trên thôi. Từ đó tôi mới biết giá trị xá lợi như thế nào, chứ hồi trước đó tôi không biết. Thì lần đầu tiên tôi ngồi kế cái tủ xá lợi trên sắc mà tôi nó an lạc, không thể tưởng mình không có đau chân như mình nó ngồi ở nhà mình. Rồi từ đó tôi mới nói xá lợi đâu phải là cục đá hay cục ngọc, anh nói có cái gì mình mới không đau.
Thưa quý thầy, như là Phật tử chúng con nó phải được hiểu như thế này mới được. Là coi như là quý vị, bây giờ là Đức Phật đã nhập diệt tới là cả 26 thế kỷ rồi. Thì chúng ta mà cúng dường được tới một vị chân tu thì cái phước đức là vô lượng. Mà bây giờ mình có được là chiêm bái tới 10.000 viên xá lợi, và chẳng những là Phật mà bao nhiêu vị chư hiền thánh tăng vâng đã có sẵn rồi. Thì tới đây là mình cúng dường giống như là Đức Phật hoặc là chư hiền thánh tăng hiện tại vậy. Thì cái công đức nó phước đức vô cùng. Cho nên đây là cái cơ hội mà phải nói rất là hiếm có, mà lâu lâu cái ngày mới tổ chức một lần. Thì xin Phật tử hãy dựa vào cái cơ hội này mà cúng dường giống như là Đức Phật tại thế vậy. Thì công đức ngang như nhau, nó không có khác.
Với tôi cũng thêm một câu nữa là tôi có đọc trong cái bộ mật tông của thầy Viên Đức, Hòa Thượng Viên Đức á, viết á. Thì trong đó có một cái đoạn nào đó Đức Phật mới nói là sau này tôi nhập diệt rồi, tôi vào trong chữ phạn và xá lợi để tôi độ chúng sanh, chứ đừng có tưởng tôi đi luôn.
Cảm ơn thầy. Xin pháp sư có lời nào để mà chỉ dạy chúng con không?
Thầy cũng lúc đầu mà nhận được cái cúng dường sưu tập xá lợi này á, thì thầy cũng thắc mắc không biết là có thật là đúng là sai. Tại mình thầy trước giờ là theo cái truyền thống đại thừa tu, không biết gì về xá lợi hết á. Xá lợi thường thường nằm trong tay các ngài nguyên thủy phải không thầy hiện trì? Thành ra bên nguyên thủy họ có nhiều xá lợi, Tây Tạng nguyên thủy là họ cần cái xá lợi đó. Còn chúng tôi bên đại thừa tu thì ít chú trọng ở xá lợi, không biết. Rồi sau này cái duyên được cúng dường xá lợi, thầy mới thắc mắc, lúc đầu người ta cũng hỏi nhiều là có xá lợi thiệt hay là không. Giờ không ai hỏi nữa. Mà thiệt ra nhiều người ta tới ta thấy ánh sáng nó phát ra, xá lợi đúng là xá lợi phát quang. Rất là sáng. Rất nhiều người nói như vậy. Đến độ mà có một cái người mà như là người da trắng hay là người Hoa gì đó trong vùng của thầy đó, vùng Rosemead đó. Bà nói cái người đi theo bà nói là ở cái chùa phía kia, như chùa Lơ Sơn Tự thì phải, là có cái hào quang đó, nó sáng dễ sợ. Cái gì tới đó mà coi thử là cái gì. Hay là mấy cái người đi theo bà mới lò mò tới chùa coi, thì về báo cáo bà lò mò bà tới. Bà coi bà nói sáng quắc à. Thì có nhiều người cũng vậy, họ nghe từ xa, đi từ San Francisco, họ lại đi xe đò xuống, không có tiền, xe đò xuống tới để mà chiêm bái xá lợi thôi, để mà cầu phước, rất là quý báu. Họ cũng tới, họ nói là ánh sáng, họ thấy đầy hết, rất nhiều người nói như vậy. Thành ra chúng tôi là không còn cái sự nghi ngờ là cái này thật hay là giả.
Và cái vi diệu của xá lợi như chúng con được biết, là thực sự là xá lợi mà các ngài có được là không phải là tự nhiên mà có, cũng đều là có nhân duyên mà ra hết.
Vâng.
Mà khi mà nói là cái thật hay giả đó là do là xá lợi nó có những cái nhiều mạo màu mà coi như chính ngay khoa học cũng không có giải thích nổi. Không giải thích nổi, cho nên họ không có bác được. Tại vì họ thấy nó vi diệu quá mà họ không biết cách, chờ khi nào mà họ khám được thì họ mới bác đó. Chẳng hạn như là xá lợi máu của Đức Phật Thích Ca, thì họ thấy xá hơi lạ một cái là một vật đó đã là chìm rồi thì không thể nổi, mà đã nổi rồi thì không thể chìm. Nhưng mà sát lợi máu của Đức Phật Thích Ca là chúng con đã có một lần được nhân viên để thử rồi. Đưa lên mặt nước thì lại nổi. Chỉ cần là dùng một cái thìa bằng vàng với cái tâm cung kính thôi, để xuống thì nằm chìm hẳn dưới mặt nước. Và khi mà đưa lên nổi thì chẳng hạn như hai ngôi, ba ngôi, gọi là ngôi là tại vì với cái tâm cung kính, chứ giống như người thường là gọi là hai viên hoặc là ba viên, mà mình không gọi là viên mà gọi là ngôi. Thì những cái ngôi xá lợi đó có cái hướng là hút vào nhau và tụ lại một chỗ. Vâng, tụ lại một chỗ. Cái đó là điểm mà bây giờ coi như họ chưa có chứng minh được là sao mà lạ như vậy. Chẳng hạn cái tàu mà đã chìm rồi thì nó chìm luôn xuống dưới biển. Mà đã nổi thì đã nổi luôn là không chìm. Và chừng là bắn thì chìm, một cái là một là anh nổi, hai là anh chìm. Không cái là vừa chìm vừa nổi. Vâng. Cái điều thứ hai nữa là xá lợi là có thể, cái này mới là cái lạ, có thể là biến mất hoặc là có thể sinh ra.
Vâng,
của quý thầy thì như là đã chứng minh rồi, nó sinh ra rất nhiều ngôi, như là cô nhìn thấy rồi. Nó tăng
thầy
trưởng,
còn
tăng
video
trưởng.
Quay phim luôn nữa. Chúng tôi đã bỏ thời giờ ra quay phim để mà chụp rất nhiều camera, nhiều cái máy hình để chụp họ. Thì của những sợ nó hiện ra trong hình rõ ràng.
Vâng.
Và tôi còn quay video make chứng minh là xung quanh không ai đụng hết á.
Có một cái cô này là cổ qua đây Việt Nam mình, mà qua đây hồi nhỏ trước năm 75. bây giờ làm cho một cái công ty rất lớn của Mỹ. Tôi không dám nói tên đây vì mình chưa có xin phép người ta. Thì tôi có cho cổ một ngôi xá lợi trân châu, nó giống cầu bẹt mình rồi đó. Thì tôi quý cổ lắm, tôi thấy cổ tin tôi cho. Thì cổ là người đầu tiên, bao nhiêu người tôi cho không bao giờ được cho con đó. Sinh 23 ngôi con, mà cái màu bẹt anh biết rồi, mà sinh đã đủ màu hết đó, chứ không phải giống như cái ngôi mẹ.
Cái người này có phước lắm.
Dạ. Cái cô này tại vì mình không có hỏi cổ, tôi không có nói tên ở đây được.
Bữa nào rảnh mời cô, mời cô lên.
Sinh 23 ngôi con, trong khi những người ở chùa làm công quả biết bao nhiêu mà, một hai ngôi sinh là tối đa. Cô này 23 ngôi, cổ email cho tôi luôn cái hình luôn.
Vâng, nó có những cái vị như vậy là sanh đây là thưa quý vị khán giả. Cái là khi một ngôi là tách ra, một tách làm đôi, ví dụ như là đôi tách làm 4, làm 3, làm 4, làm 5, làm 7. Vâng, cho nên là mình gọi là xá lợi sanh. Nhưng mà có những từ gọi là lưu xuất, tức là tự tách ra là lưu xuất. Thì đây là chỉ có ở những vị mà vị thánh tăng, những vị mà có đạo hạnh thôi. Vâng, có tu hành đàng hoàng thì mới có được như vậy. Thế còn khi không mình mà trả tì trong mình tiêu xong cái đó thành trò hết rồi. Cái thầy nhà mà đằng này là xá lợi của Đức Phật là có cả ngũ sắc, có nhiều món màu khác nhau, vân xanh đỏ vàng tím trắng, rồi màu giống như một crystal đó thưa cô, khác nhau mà theo hình dạng cũng khác nhau, mà hình dạng có thể là biến đổi. Thí dụ như con thưa thật giống như là của phàm phu đi, cái cục xương để ra cứ chơi chơi ra là một năm hai năm cũng chơi chơi ra đó thôi. Vâng, không có tăng trưởng, không có đổi dạng gì hết. Mà xá lợi thì có thể đổi dạng và tăng trưởng lớn lên. Một phần đây là ngài sẽ là tổ chức vào ngày thứ sáu, 2 tây tháng 9. Vâng, có 4 tiếng đồng hồ tối hả thưa cô hả? 4 giờ tối cho tới 8 giờ tối. Vâng, và sau đó là 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng là tổ chức. Và từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối là chỉ có thứ bảy, chủ nhật và thứ hai thôi, ngày 3 tây tháng 9 đến ngày 5 tây tháng 9. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai thì xin đặt luôn về trọng tâm của câu hỏi của Phật tử có hỏi. Thưa quý thầy cô, một câu hỏi của Phật tử hỏi là họ tới chùa, họ làm công quả, thì có người nói rằng á, làm như vậy thì không có phải là tu huệ, chỉ là cái phước nhỏ thôi, cứ phải là vô trong chùa là tụng kinh, là niệm Phật hoặc là ngồi thiền thì cứ đó mới là tu huệ. Thì xin quý thầy tu cô một cái câu hỏi như vậy thì chúng con xin được chia làm 2 phần, vâng, hoặc 3 phần. Thứ nhất là khi gọi là tu, thế nào mới gọi là tu, và thứ hai là phước, thế nào là tu phước, và cái thứ ba là thế nào là tu huệ. Thì như vậy mình mới biết được là ngồi trong chánh điện có phải là tu huệ hay không, và cái tâm phải như thế nào mới là gọi là tu huệ, phước và tu huệ. Dạ vâng. Thưa cho con trả lời cái câu hỏi thứ nhất là tu. Thật sự khi mà nói mà tu là chúng ta hãy sửa đổi cái tâm mình, vâng, từ cái xấu cho đến cái tốt, vâng, phải chuyển cái tâm của mình thì mới gọi là tu. Dạ vâng. Còn bây giờ là phước với huệ thì các con cũng xin là dừng lại ra cho quý thầy quý cô hãy cho chúng con được biết là tí nào là tu phước và tu huệ. Ngồi làm công quả, cái đó là phước và có tí huệ hay không, vâng, hay là phải vô chánh điện mới là tu huệ. Người ta bảo là vô chánh điện mới là tu huệ. Xin quý thầy quý cô cho chúng con được biết. Mô Phật.
Thật ra là như hiền nhẫn mà tu thì hiền nhẫn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không có phân biệt nhiều. Ở trong chùa tu thì đại khái là tới giờ thì công phu thời khóa, còn ngoài giờ làm việc thì có việc gì thấy việc gì cần làm thì làm thôi. Chứ còn hiền nhẫn cũng thật ra cũng không có nghĩ là cái nào là tu phước, cái nào tu huệ hết đó. Nhưng mà không hiểu lầm, không biết là chú Thiện Giác nghĩ là tu phước ra sao mà tu huệ ra sao.
Dạ vâng, Mô Phật. Thưa quý thầy quý cô, như thường là đầu tiên là chúng con cũng nói theo cái phương vị mà chúng con được hiểu theo phàm phu của người Phật tử của chúng con. Dạ vâng. Thí dụ như là tất cả chúng ta làm những việc gì để mà ích cho người khác cũng gọi là tu phước. Thí dụ cho người ta một chút xíu chẳng hạn như con nói là thực phẩm chẳng hạn đấy đó. Dạ vâng, với cái tâm là cái cúng dường, cũng làm giúp một cái gì đó, cái đó là tu phước. Còn cái tu huệ, cái tu huệ mà khi mà nói mà tu huệ, thưa cô là chẳng hạn như là sao, trở thành những bậc là bậc thiện tri thức, không hiểu biết hiểu nhân quả, không có làm điều gì sai, những cái bậc thiện tri thức đó là những bậc đó là tu huệ. Và khi mà các bậc có tu huệ thì các bậc có cái mắt gọi là pháp nhãn, tức là cái nhìn biết cái nào đúng đúng và sai, chứ không có phải là làm vừa được. Nhưng mà thường những vị đó là con thấy là có phẩm hạnh và có giới hạnh mới có nhìn thấy được. Vâng, nó có cái tu không có cái giới trong đó. Vâng, cái huệ con theo con nghĩ đó là nó có cái tu giới trong đó. Vâng, có cái phước á là thường là mình bố thí. Vâng, cái bố thí là chẳng hạn như là cho hay gì đó cho con, cái đó là cái phước. Nhưng mà cái tâm của mình đi chuyển là từ xấu mà qua tốt, đó là mình có cái tu huệ rồi. Khi mà có tu huệ thì thật sự là không có lầm nhân quả, biết cái nào sai, biết nào đúng để mà mình sửa, mình làm. Dạ, theo ý của con vậy thôi. Dạ, kính mời quý thầy Hiền Trì. Dạ.
Theo tôi thấy thì phước với huệ nó không thể tách được. Đức Phật, dạ, tại sao kêu Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn? Là hai cái phước và huệ đều đủ hết á. Thành ra đó, theo thầy tôi đây cũng có dạy là mình có phước đó thì mình tu huệ nó dễ, mau. Ví dụ bây giờ anh thấy người ta tu đạo tràng, người ta có pháp hội, anh tới anh giúp, anh làm phước. Thì thay vì anh lên anh tụng kinh ở trên kia thì anh xuống này anh rửa chén. Thì một mình anh mà anh phục vụ 50 người trên pháp hội, người ta đang tu ở trển á, thì tới phiên anh tu rất là mau. Thì bằng chứng là tôi có một cái bài viết của Hòa Thượng Tịnh Không. Ở bên Đài Loan có cái bà đó, hai vợ chồng nghèo lắm. Ổng là hồi xưa mà chạy xe kéo như xích lô mà chạy dưới đất á, chứ không phải như xích lô nữa. Người ta coi hai vợ chồng này không ra gì, trong chùa coi không ra gì. Bà chỉ vô bà rửa chén mấy bữa niệm Phật thôi, chứ giờ bếp không có lên nữa. Mà sao bà ngồi tại chỗ bà niệm Phật trước chúng để chúng mà đi đó. Thì bà đó phước hay huệ, tức là bà tu hai cái luôn á. Có thể bà ngồi đó bà rửa chén mà niệm Phật làm sao biết, mà bà phục vụ cho 40-50 người trên chánh điện đang tu trên đó. Và thứ hai nữa là như cái Đức Phật khi thành đạo độ cho năm ông em Cần Điện Như. Tại sao Ngài Điện Như mới về nghe nói các pháp nhân duyên sanh, các pháp nhân diệt là Ngài ngộ, Ngài đắc A-la-hán? Tại vì trước đó Ngài Điện Như đã là phước là ông vua rồi. Hồi Đức Phật tu kia tiên nhẫn nhục trong Kinh Kim Cang đó, thì ông vua này ông chặt tay chặt chân cái ông vua đó đó. Thôi ông tiên đó đó, là tiền thân Đức Phật đó. Rồi sau này Phật độ thành đạo, Phật mới kiếm ổng, Phật độ ổng, ông Kiều Điện Như đó, ông vua đó đó. Nhưng mà nhập đâu phải tự nhiên mà ông đắc đâu, ổng đâu có cái phước trước nhiều đời ông làm vua rồi, cho nên bây giờ ông gặp Đức Phật giảng ông đắc liền. Nếu cái người không đủ phước nghe giảng làm sao đắc nổi. Thành ra phước huệ nó không thể thiếu được, nó đi song song với nhau theo tôi nghĩ vậy. Nhất là theo nhân quả mình biết chắc, mình làm cái gì ra cái đó. Bây giờ mình giúp người ta tu thì mai mốt tới phiên mình tu cái huệ nó mau lắm. Còn mình giúp cái người làm giàu thì mai mốt có thể mình mượn phước hữu lậu giàu đó, chứ chưa chắc mình cái phước của cái trí huệ bên tu hành bên đây. Mình ôm chặt cái thuyết nhân quả là mình biết.
Giống như là vừa rồi thầy vừa nói thì con được hỏi một câu. Thí dụ cái người mà chê hai bà cụ già rửa chén xong đó, là khi mà vô trong đó ngồi như vậy, thì cái người mà chê ngồi như vậy là con đâu thấy là tu huệ đâu. Đang là chê người ta mà ngồi trong đó là tụng kinh hay niệm Phật như vậy là đâu có huệ đâu. Đó cái khởi cái tâm chê, cái là anh có một cái phân biệt rồi, anh cho là cái này hơn cái kia mà chưa chắc là cái tâm chưa có chuyển. Nếu mà cái tâm của người mà chuyển mà tốt đó, thì không bao giờ dám nói, dám có vấn đề mà chê bai đó, cứ thế mà tu.
Tu huệ hay không chỉ là để cái cuối cùng mình nhất tâm để mà mình có cái huệ nó sanh, cái huệ sẵn, cái Phật tánh mình nó lộ ra cho mình thôi, chứ đâu có ai đem vô. Thì mình ngồi mình làm phước này nọ là kia là mình mài để cho cái nghiệp phiền não nó không khởi lên nữa, thì nó lòi cái huệ sẵn của mình ở đâu, chứ không ai đem vô đâu. Thành ra mặc dù bà ngồi đó, bà đâu có tham sân si đâu, cả ngày bà ngồi ở đâu có chửi người ta đâu, mà trong bà giúp cho 50 người niệm Phật trên kia kìa.
Vâng, là con có nghe một lời mà chư Phật nói đó là tất cả đều là đạo tràng hết, tức là ngồi trong bếp như vậy mà như là thầy nói đó, là không có khởi cái tâm đó, tức là đang là cái đạo tràng của bác rồi. Vâng, là bác đang tu rồi, nên là trong lúc đó là bác đang tu rồi.
Bằng chứng là cuối cùng bác ngồi với giảng sanh đó.
Đại khai là tu đó là chuyện rất là tốt. Cái vị mà phát tâm tu là cái vị có rất là có phước. Thì cái tu đó thì cái tu thì mình tự hỏi thôi, mình tu pháp môn nào phải rõ ràng. giống như mình đi học cái bằng vậy, mình phải học là mình học nên chọn cái trường nào mình học để mình đạt tới mục tiêu mình, được cái mục đích của mình. Thế khi tu là cái vị có thể tu thiền, tu tịnh độ, hay là tu mật tông, hay là tu này tu nọ, đó phải chọn pháp môn cho nó rõ ràng mà tu. Ok, chuyện thứ nhất, tu nó có cái ý nghĩa pháp môn ở trong á. Thì bất cứ pháp môn gì cái vị tu đó, cái vị phải cần bước đầu tiên hết á, là rất nhiều người tới chùa thầy, lúc trước thầy cũng như vậy luôn đó. Cá nhân thầy thì nghĩ là thầy muốn thiền thôi. Thiệt ra đây cái thiền nó bắt đầu với là tu phước. Tại vì cái vị không có thiền, cái vị không có phước, cái vị thiền không có được. Cái thành ra cái bất cứ pháp môn nào cái vị chọn đó, cái vị phải bắt đầu bằng cách là tu cái phước, là tạo cái phước cho mình. Như anh Thiện Giác nói là tạo phước là mình phải đi giúp người ta làm chuyện lành, làm chuyện tốt, tránh làm chuyện ác, đó là tu phước. Thì như thầy Hiền Trì nói đó, tài tước với huệ nó song song nhau vì cái ý nghĩa như vậy đó. Tại vì nếu như quý vị mà không có cái phước, quý vị không thể nào phát cái huệ được. Bởi vậy Phật giáo mình gọi là phước huệ song tu, vì vậy đó. Cái đường Bồ Tát đạo là phước huệ song tu. Cái người mà bên nguyên thủy đó thì người ta không chú trọng tu phước. Thành ra cái người Trung Hoa có câu nói là cái người A-la-hán á, giống như là con voi mà nó treo cổ đầy ngọc báu hết đó. Okay. Là con voi là con được sáng suốt lắm, có thiếu cái trí huệ. À, xin lỗi.
Con cứ đọc một câu chuyện đó.
Cái người mà tu phước không mà không tu huệ đó thì không có được, chỉ là con voi thôi. Ok. Còn nếu cái người mà tu huệ không mà không tu phước á, thì giống như một cái vị a la hán á, mà với cái bình bát nó trống này đi xin ăn mà không ai cúng dường cho mình hết. Thành ra nhiều khi mà cái vị như vậy thì cái vị hơi khó làm việc một tí, hơi có dạy dỗ chúng sanh một tí. Thành ra đại thừa chúng ta thì chủ trương là vừa tu phước và tu huệ. Thành nếu như cái vị thành thầy không đồng ý, nếu như người ta nói là ở trong chùa mà rửa chén đỡ phải tu huệ thì không đồng ý tí nào hết đó. Và chùa thì như cô Hiền Nhẫn nói đó hồi nãy đó, nói là phước và huệ nó không quan trọng. Mình phá cái tâm mình vào là mình làm chuyện tốt thì mình có giúp đỡ được gì, mình giúp nhỡ đấy, thì cái đó mình đang trồng phước. Thì khi vị có phước như vậy rồi đó, thì tự động huệ nó phát ra, quý vị không cần lo gì hết đó. Tại vì đừng có nói là tôi tới vào để tôi mua thiền, tại thiền nó phát cái huệ tôi lẹ hơn. Quý vị ngồi thiền mà quý vị không có phước á, quý vị ngồi thiền không đi tới đâu đâu. Ngược lại, những cái người mà tu huệ đó, tu phước á, họ tới chùa thầy, họ làm công quả, họ phát cái tâm nấu ăn, giúp đỡ cho thầy, có thể dạy thiền, dạy tịnh độ trong chùa 7-8 năm trời. Thì 5 năm đầu đó, 4 năm đầu thì giờ nấu ăn trong nhà bếp thôi. Đi mấy chùa chỉ thích tới nấu ăn thôi, rồi tới cái chùa thầy bỗng nhiên thích gì đó, cái bỗng nhiên phát tâm nấu ăn. Thiền tất cũng tới nấu ăn, Phật tất cũng tới nấu ăn. Bữa kia bà không có thiền gì hết đó, mà quyết định của nó là bây giờ tôi theo cái thiền tất. Và cái thiền tất đầu tiên trong cuộc đời cái bà này, bà tu á, bà tham dự thiền tất á, là một tuần không có vấn đề gì hết, năm thứ nhì 3 tuần không có vấn đề gì hết, năm thứ ba 5 tuần có vấn đề gì hết. Quý vị thấy không? Cái phước tự động là cho cái vị tu tới nơi tới chỗ phát được cơ hệ ngay. Nên là đừng có ngại gì hết á. Cứ tới vào cái tâm vào chùa thì chùa tu pháp môn nào mà tu pháp môn nấy, đừng có cái tâm phân biệt. Để cái tốt nhất là cởi mở hơn một tí, đừng có so sánh là nói là tôi tu cái này không có lợi, tôi cái kia không có lợi. Như vậy vẫn chưa hiểu pháp.
Một Phật, cảm ơn thầy. Xin quý thầy là thời gian cũng sắp hết rồi, chỉ còn có một phút là xin quý thầy cho chúng con ngắn gọn để mà kết thúc câu chuyện tu phước và tu huệ cái đây. Vâng. Kính thưa quý vị, thì xin quý vị là tất cả đều là đạo tràng, chỗ nào có thể tu được là tu phước và tu huệ là do cái tâm của mình mà tạo ra mà thôi. Thì xin Pháp Sư đã nói đây rồi, chúng ta hãy tu phước thì sẽ có thể sinh ra được huệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.